Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio và chắc chắn là câu chuyện ngày hôm nay quý thính giả chắc là sẽ rất là tò mò đấy, bởi vì là cái vị khách mời mà chúng tôi không mời nhưng mà lại gặp rất là thú vị, rất là tình cờ ngày hôm nay trong một cái buổi đi uống cà phê thôi, Xuân Ngọc lại gặp được hai người có thể nói rằng hai ngôi sao trong một bộ phim rất nổi tiếng đã từng đoạt giải cánh diều vàng, bộ phim Đời Cát. Đầu tiên thì có lẽ là cứ để cho hai vị khách mời này tự giới thiệu về mình.
Vâng, xin chào quý vị thính giả. Quý vị có đoán được là quý vị đang nghe giọng nói của ai? Vâng, dạ thưa Mai Hoa. Cũng xin thưa với quý vị, trước khi tới SBS Việt ngữ thì Mai Hoa là làm diễn viên ở Việt Nam và nhân cơ hội một người bạn diễn của Mai Hoa và cũng là một người bạn thân ở ngoài đời, đó là Hồng Ánh, qua thăm Mai Hoa và tình cờ gặp Xuân Ngọc tại ở Melbourne. Thành ra rất là hân hạnh có cuộc trò chuyện hôm nay với là Xuân Ngọc.
Hồng Ánh xin gửi lời chào quý khán giả của SBS Việt ngữ. Thật sự là rất là vui bởi vì trong một cái ngày cuối tuần rất là đẹp trời mà ba chúng tôi có một cái buổi cà phê ở Melbourne, và lại càng vui hơn khi ông Ánh có được cái buổi trò chuyện với khán thính giả của SBS.
Vâng, khán thính giả của SBS thì đa dạng lắm, rất là nhiều người sinh sống ở đây hàng chục năm rồi cũng rất là nhiều thính giả khác thì cũng mới tới Úc thôi, và chắc chắn là họ vẫn còn nhớ những bộ phim rất là nổi tiếng tại Việt Nam đạt rất là nhiều giải như là Đời Cát hay là như Hồng Ánh đã xuất hiện trong bộ phim Cầu Thang Tối. Và bộ phim đó thì Xuân Ngọc nhớ rằng cái thời gian đó tôi xem bộ phim đó tôi ấn tượng lắm và còn xúc động hơn nữa khi mà bây giờ lại được tận mắt gặp diễn viên mà mình rất là yêu thích nữa. Câu chuyện của tối nay, chúng ta nói đến câu chuyện tối nay đi, chúng ta nói về điện ảnh đi, rất là phù hợp trong không gian như thế này. Điện ảnh Việt Nam trong cái giai đoạn hiện nay, trong những năm gần đây thì chắc là quý vị thính giả cũng theo dõi, và chị Mai Hoa cũng như là chị Hồng Ánh thì cũng có thấy được rồi, đó là điện ảnh nó sang một cái trang mới rồi, cái cách làm phim khác đi. Bởi vì sao? Bởi vì cái thị hiếu, cái nhu cầu của khán giả cũng khác đi rất là nhiều rồi. Một cái câu hỏi đặt ra cho cả hai chị, đó là các chị thấy rằng là điện ảnh ngày nay nó thay đổi như thế nào, và với những người đã từng trải qua một cái thời gian dài gắn bó với nghề ấy, thì chị thấy rằng là ngày hôm nay cần phải làm những cái điều gì đó để phù hợp trong cái giai đoạn hiện nay với cái điện ảnh mới ở Việt Nam.
Mai Hoa cũng đã rời nước cũng có gần 10 năm rồi và không có liên quan gì tới cái ngành điện ảnh Việt Nam, có lẽ nhưng mà cũng không có dịp cơ hội nhiều để mà xem phim. Nhưng mà cái phim mới nhất gần đây Hoa nghe tiếng tăm rất là nhiều trên truyền thông trong nước là phim Em Là Bà Nội Của Anh, mà một trong những cái phim mà theo Hoa được biết là sắp tới đây là ăn khách nhất và sắp tới sẽ được chiếu ở Úc. Thì là thêm Hoa được biết là hình như là Hồng Ánh có tham gia.
Rất là trùng hợp thưa quý vị, Hồng Ánh của chúng ta lại có tham gia trong bộ phim này. Vâng, thế nên nhường lời cho chị Hồng Ánh luôn.
Nhưng nói về cái điện ảnh Việt Nam, điện ảnh trong nước thời gian gần đây thì rõ ràng là có một cái sự thay đổi rất là mạnh mẽ. Từ khi có làn sóng những đạo diễn Việt Kiều về làm phim ở nước nhà thì điện ảnh Việt Nam sang một cái trang mới về chất lượng hình ảnh, kỹ thuật nó cũng bắt gần với điện ảnh trong khu vực và các nước. Điện ảnh tư nhân cũng phát triển mạnh mẽ để đáp ứng được cái nhu cầu thị hiếu của quý khán giả hơn. Bằng chứng là quý vị thấy là cái dịp Tết là cái dịp mà khán giả sẽ được xem rất là nhiều những bộ phim mang cái tâm lý nhẹ nhàng, hài hước. Những cái ngôi sao mà trong cái lĩnh vực hài cũng sống thoải mái hơn với nghề. Và nhân chị Mai Hoa nói về bộ phim Em Là Bà Nội Của Anh thì Hồng Ánh cũng xin giới thiệu một tí. Bộ phim này hiện đang giữ kỷ lục doanh thu lớn nhất lịch sử điện ảnh Việt Nam, với tính tới thời điểm hôm nay là 102 tỷ sau 2 tháng phát hành. Đó là một con số khủng khiếp, mà nếu như quý vị có theo dõi lịch sử điện ảnh Việt Nam thì đây là con số lần đầu tiên. Và sắp tới thì bộ phim sẽ được phát hành tại Úc, tại Mỹ cho kiều bào. Hồng Ánh có tham gia một cái vai nhỏ trong bộ phim này và cảm thấy rất là vui khi cái sự đóng góp của mình trong một cái bộ phim mà làm nên cái doanh thu cho điện ảnh Việt Nam thời gian gần đây.
Vâng, khi mà chị Hồng Ánh nói đến cái câu chuyện của cái bộ phim Em Là Bà Nội Của Anh ấy, thì vài tuần lễ vừa rồi tôi có đọc rất là nhiều báo chí cũng giới thiệu về bộ phim này. Và lúc đầu ấy, khi mà bộ phim chưa ra màn ảnh ấy, thì người ta nhiều nhận xét lắm, hay có, dở có. Và nhiều khi người ta còn có một cái nhận xét tôi nhớ lắm, đó là người ta nói rằng là bộ phim này có lẽ là vì cái tên của nó kỳ quặc mà, cho nên có lẽ là nhảm đấy. Thế nhưng mà không hiểu làm sao mà sau khi mà trình chiếu ở Hà Nội này, Sài Gòn này thì doanh thu cực kỳ lớn và thu rất là nhiều khán giả xem nữa. Có lẽ như chị Hồng Ánh vừa mới nói, những cái nguyên nhân khi mà chúng ta có sự đầu tư lớn hơn, có lẽ là linh hoạt hơn. Các đạo diễn người Việt Nam ở nước ngoài họ trở về làm phim, rồi các hãng phim tư nhân này, họ đều đóng góp rất là nhiều cho điện ảnh nước nhà trong cái giai đoạn hiện nay. Cá nhân tôi nhớ mãi bộ phim Dòng Máu Anh Hùng. Đó là cái bộ phim có thể nói là một trong bộ phim đầu tiên mà nó làm cho mình cảm thấy rằng là điện ảnh Việt Nam hay thế và mới thế. Nó cũng đi rất là gần với cả xu hướng điện ảnh quốc tế nữa. Nhân nói về cái câu chuyện bộ phim Em Là Bà Nội Của Anh, một cái bộ phim nghe cái tên chắc là quý vị cũng thấy đồng ý với Xuân Ngọc, đó là cũng rất là lạ lùng. Thì không hiểu là trong cái quá trình mà làm phim, đóng phim ấy, chị Hồng Anh có gặp những cái trường hợp vui vui hay là đáng nhớ hay không, để mà chia sẻ với thính giả một chút được không ạ?
Chắc chắn là rất là vui, bởi vì nó vui ngay từ cái tên. Và nếu như khán giả chưa xem phim thì sẽ cảm thấy đây là một cái tên rất là nhảm. Nhưng mà thực sự Hồng Ánh tham gia rồi và đã được xem bộ phim rồi thì mình thấy có lẽ đây là cái tên thích hợp nhất. Mình còn nhớ là có một câu chuyện rất là vui là một buổi sáng hôm đó là mình đi quay vào sáng sớm. Và mình lái xe một mình đi thì cái đoạn đường mình rẽ vào cái khu bệnh viện để quay thì lâu nay thì được phép rẽ trái. Nhưng mà không hiểu tại sao thì cái thời điểm đó thì nó lại có cấm. Nhưng mà ở Việt Nam thì ngày hôm nay cấm cái đường này, ngày tháng sau thì họ lại không cấm, không ai biết trước. Cho nên mình vẫn cứ theo thói quen, và lâu rồi mình chưa quay lại khu vực đó thì mình vẫn rẽ trái, thì mình bị một cảnh sát giao thông thổi vào. Sáng sớm thì thổi vào thì mình biết ngay là mình đã phạm lỗi gì. Thế anh mới lấy biên bản nộp phạt, anh hỏi mình chứ đi đâu mà đi sớm vậy em. Cái mình trả lời là dạ em đi làm phim. Thì anh liếc mắt lên, anh nhìn mình, anh cúi xuống anh viết cái gì đó trên biên bản. Anh bảo là em là diễn viên à? Chứ mình nói dạ. Anh lại liếc mắt lên, anh nhìn mình và anh cúi xuống anh viết tiếp. Đi làm phim gì thế? Chứ mình nói dạ em đóng phim Em Là Bà Nội Của Anh. Thế là anh trừng mắt, anh quát một cô giỡn mặt với tôi à? Nó phạt.
Không thể thoát được đâu.
Em mới bảo không, em không hề có ý khiêu khích hay là chọc giận anh hay là trêu đùa gì cả. Nhưng rõ ràng đây là bộ phim đóng thật. Mình đã phải lấy kịch bản rồi mình nói. Thế anh mới bảo nhảm nhí. Nhưng mà thật sự có cái mình rất là vui là bởi vì là anh không tha thứ cho cái lỗi của mình. Nhưng cũng có cái rất là buồn, hình như dường như là anh cảnh sát không có xem phim Việt Nam mà không biết mình là ai.
Khi mà nghe ông anh nói câu chuyện này, tôi lại nghĩ ngay đó là ít lắm, ít mà khán giả ở Việt Nam nếu mà chịu khó, không cần phải chịu khó đâu, bình thường thôi, xem phim từ nhiều năm nay thì gương mặt của Hồng Ánh nó quá quen thuộc và quá nổi tiếng rồi. Mà một anh cảnh sát giao thông mà ngước mắt lên nhìn đến mấy lần mà cũng vẫn không nhận ra là diễn viên. Rồi là khi mà nói đến tên bộ phim lại nghĩ là người ta đang khiêu khích mình. Thì có lẽ là các anh cảnh sát ở Việt Nam bây giờ hơi không biết đùa, đúng không ạ? Vâng, đó là những cái câu chuyện rất là thú vị. Quý vị vừa mới nghe một số chia sẻ của diễn viên Hồng Ánh. Và chắc chắn rồi, một cái bộ phim mang cái nội dung rất là vui vẻ, hài hước. Nhưng mà cũng nhiều ý nghĩa lắm và cũng nhiều cảm xúc lắm. Và đặc biệt với cái tên Em Là Bà Nội Anh thì tôi nghĩ rằng thôi, cá nhân tôi chắc là cũng sẽ đưa vợ con đi xem là Em Là Bà Nội Anh thì nó như thế nào.
Chắc chắn rồi đó Ngọc, tại vì bộ phim này sắp tới đây sẽ được phát hành tại Úc và cả Mỹ, cho nên là anh rất là mong muốn mọi người sẽ đưa gia đình mình đi xem, bởi vì đây là bộ phim mà mọi người có thể đi xem cùng với ông bà, cha mẹ, con cái, mọi thành phần trong gia đình đều có thể thưởng thức bộ phim này được. Và nhân đây thì Hồng Ánh rất là vui, bởi vì đến Melbourne vào trong cái dịp này thì nói là thời tiết rất là đẹp. Rất là vui được trò chuyện với quý thính giả của SBS và rất là mong được gặp mọi người trong bộ phim Em Là Bà Nội Của Anh khi bộ phim phát hành tại Úc.
Rất là cảm ơn diễn viên Hồng Ánh cũng như cảm ơn diễn viên Mai Hoa.